chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, các hãng thông tấn Mỹ, Pháp, Anh đều đưa tin về việc giải phóng hoàn toàn thủ đô Phnom Penh. Trong rừng Miên, Tùng bị tên tàn quân chấn lột sạch quần áo, lương khô, chỉ cho anh chút sống sót để khiêng viên chỉ huy lính Pot đang bị phế thương. Anh cảm thấy cô độc giữa kẻ thù trong tiếng gầm nơi hoang dã, nơi mà cả đơn vị anh vừa bị xóa sổ ban chiều. Thường anh Du, một đại đội trưởng vừa bản lĩnh trận mạc, vừa tươi xanh lãng mạn. Rừng ảm đạm, chết chóc, đầy mùi tử khí lại khiến Tùng gợi nhớ tới những ngày mẹ anh phải nằm viện Bạch Mai. Tiếng hời con chết văng vẳng suốt dãy hành lang dài hun hút. Thoát khỏi sự đe dọa của cọp rừng, cả Tùng và hai tên tàn quân đều ý thức bản năng sinh tồn giữ mạng sống, sợ hãi cái chết cận kề. Tùng thấy có thiện cảm hơn với nữ y tá câm Sally, còn cô, nỗi ám ảnh kinh hoàng khi thân thể vừa bị bọn lính áo đen chà đạp vẫn bám dịt lấy đầu óc cô. Sally bỗng thấy gương mặt người lính tình nguyện Việt Nam này sao vừa lạ vừa quen. Bây giờ sẽ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Dâm Nhâm, 23 tuổi, quê ở Kiều Xoay, tỉnh Can Đan, trung đội trưởng thuộc C-31, D-12, E-12, F-703, khai rằng bộ đội Việt Nam rất mạnh. Tôi sợ nhất là cối của các ông. Cối xót đạn rất trúng. Báo Quân đội Nhân dân ngày 2 tháng 1 năm 1979. Cái đầu cúi thấp, giò dẫm. Cái mông tròn mẩy lại nhô cao, nhấp nhô. Hai tay thay nhau khẽ đặt xuống cỏ. Cô gái câm bò theo cách của con thằn lằn đang mùa động dục. Định làm gì đây? Tôi nghĩ. Cái gương mặt này ân oán với mình ở đâu rồi? Mà nghĩ mãi vẫn chưa xa. Giang sơn khó đổi, lòng người dễ thay. Nếu đã có ân nghĩa đi qua đời nhau thì lúc này cũng chẳng thể tin. Nàng ta đã là một thành viên của đám tàn quân Pol Pot rồi. Lòng dạ khác rồi. Tôi giả vờ như đang ngủ, coi mọi sự đã trôi vào mệt mỏi. Cô y tá câm đập nhẹ tay vào vai tôi, miệng ú ớ lào thào. Tôi đoán nàng ta nói: "Này Bòn." Tôi vẫn cố giả vờ ngủ sâu. Cô vẫn kiên nhẫn, giọng ú ớ nhẹ hơn như gió thoảng, nhưng chẳng biết diễn đạt nội dung gì. Tôi mở mắt và bắt gặp ánh nhìn thiện cảm, lo lắng và cái đầu cô gái câm gật nhẹ nhẹ, tay phải chỉ, miệng ú ớ năn nỉ. Tôi nhận ra cô đang phát ra một thông điệp: "Bòn, trốn đi." Sao tử tế thế nhỉ? Cái bộ điệu và ánh mắt van lơn ấy đang khuyên tôi hãy trốn thật lẹ, thật khéo. Giang sơn dễ đổi, lòng người khó thay. Suốt cuộc chiến tranh chống bọn nôn nôi, quân giải phóng Việt Nam viện trợ gạo muối, vũ khí đạn dược, huấn luyện tác chiến cho quân đội Khmer Đỏ. Củ sắn chia đôi, cả nước uống cùng. Vậy mà, đùng một cái, chúng quay lưng đánh lại bạn, lại thầy. Phản chắc không phải là tính cách của người Khmer, nhưng tình thế nào, hoàn cảnh nào, nguyên nhân sâu xa nào khiến bọn Khmer Đỏ thay lòng đổi dạ, lật lọng, bỏ bạn giữa đường, rồi biến bạn thành thù. Chả tin được cái cô Sally này. Tôi nhìn sói vào mắt cô gái câm rồi lắc đầu. Ngay sau đó giây lát, tôi cũng chẳng hiểu tôi lắc đầu vì cái gì. Nhưng cô gái câm thì ngồi đần mặt ra. Một tiếng thở dài, một chút bẽ bàng hiện lên gương mặt. Con gái đã dãi dầu nắng mưa và thời gian tàn phá. Cô gái cầm lặng lẽ ôm súng, bước khẽ về chỗ cũ, rồi ngồi gác trong thất vọng không lời. Lòng tôi lại dấy lên một chút thương cảm xót xa. Sally hình dong thanh tú. Con gái loại này xương thanh nhỏ, da thịt ít mỡ mà chắc. Mặt không biểu lộ xúc cảm. Đây đó phảng phất khốc âm thì dứt khoát là một con người u uẩn, nội tâm và hay sầu muộn. Con gái thì vẫn cứ là con gái, dù là gái Việt, gái Khmer hay gái Chàm. Vẫn yếu đuối, cam chịu, chứ đâu có hung hãn, ngang ngược, chiếm đoạt như những con đực. Con gái bao giờ cũng nhân ái hơn đàn ông. khổ thân cô y tá Câm không cùng chiến tuyến với tôi. Đàn ông ra trận đã khốn khổ, con gái đi trận mạc càng khốn nạn hơn, lại sống ở giữa một lũ đàn ông hổ lốn tăm tối thì cũng chỉ là đồ chơi của giống đực mà thôi. Nhưng mà tất cả chỉ là phỏng đoán, cô y tá Câm này đâu có tốt như tôi nghĩ. Tôi đang là thằng Duon, tù binh, chứ có đáng gì để cô ta quan tâm, che chở. Đôi khi, lúc cùng quẫn, người ta cứ bám vào cái gì đó, mong manh như chết đuối với được cái bấu bíu, dù chỉ là cành củi mục nhỏ, và hy vọng về một cái gì tốt đẹp mơ hồ. Có thật tôi đang hy vọng và tôi đang bấu bíu vào một điều không tưởng. Chả lẽ cô y tá Câm này lại tốt với tôi như thế? Tôi chợt tỉnh bởi lại có tiếng kêu ken ken, tiếng kêu thê thảm, làm tôi sởn gai ốc. Chả lẽ quanh đây có xác chết, hay mùi tử khí trận đánh vừa qua đã ngấm vào quần áo, đầu tóc, da thịt đám người thất trận này? Tiếng bìm bịp kêu là con nước dòng, còn tiếng ken ken kêu đang báo hiệu điều gì đó mất mát thật khủng khiếp sắp xảy ra. Còn gì nữa? Còn cả tiếng người khóc, chứ không chỉ tiếng kêu ken ken the thé. Tiếng khóc tức tưởi của kẻ bị áp bức, bị bắt buộc làm cái điều gì đó không muốn, chứ chẳng phải tiếng khóc vì quá hạnh phúc, sung sướng hay quá khổ đau. Còn gì nữa? Còn cả tiếng rên rỉ sung sướng của kẻ được làm tình hay thủ dâm, chứ không phải tiếng rên la vì đau đớn. Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng các ý nghĩ lộn xộn cứ lúc đến lúc đi khỏi đầu. Bỗng nhiên tôi chớp mắt, và cái nhìn đầu tiên bắt gặp hình ảnh chập chờn cô y tá Câm đang bên viên chỉ huy. Cô trong tư thế quỳ chụm hai đầu gối, mông đặt lên đôi gót chân, ngực ưỡn, mặt hơi ngửa lên trời. Viên chỉ huy duỗi thẳng chân, hai đùi doác ra. Tay phải gã dí khẩu súng lục K54 vào hông cô gái Câm. Tay trái thò vào trong ngực cô, lùng sục, nắn bóp. Cô gái Câm ú ớ nói điều gì đó, và viên chỉ huy không chĩa nòng súng vào eo cô gái nữa. Chả lẽ Sally bảo, đời tôi là nô lệ đàn bà, ông lớn thích gì tôi chiều thế, cất súng đi. Lạ, cái mặt lạnh của gã cũng ngây vì cận tình. Thế rồi cúc áo bật ra, vai áo giật trễ xuống. Ánh trăng suông đổ tràn bờ vai và hai bầu vú căng đầy. Năm ngón tay xương sầu như bàn tay ma xăm xám nhảy nhót trên da thịt giống cái màu nâu mịn màng. Mẹ kiếp, bị thương mà còn động cỡn như lợn đực đang phối giống. Trăng suông vẫn nhởn nhơ trên bầu trời, các kẽ trống giữa vòm lá như thể rộng hoác ra. Cây cối vẫn im lìm và tên lính áo đen vẫn ngủ say như chết. Tiếng ngáy y ỉ, hệt dế gáy sau cơn mưa đầu mùa. Bàn tay với các ngón xương sầu của viên chỉ huy lại tốc xà rông của cô y tá Câm lên. Tôi hình dung, cặp đùi nâu dài căng mịn và đám lông đen sẫm như búi rễ lục bình bết nước lộ ra. Gã lần mò, sờ soạng, nắn bóp, cấu véo. Các ngón tay khô xương sầu, mơn trớn rồi lách sâu vào khe hắng dưới đám lông mu đen huyền. Tôi vẫn nhận ra. Hình ảnh này thì nhìn rõ, chứ không cần tưởng tượng. Cái bóng cô gái Câm, dáng quỳ ngồi đen ngòm, đổ dài xuống đất rung rung. Hai bàn tay cô thay nhau nắm lấy thỏi thịt đang cương cứng giữa hai đùi viên chỉ huy, rồi vuốt lên, vuốt xuống, lúc trễ nải, lúc dồn dập theo tiếng dục dã của con đực, cùng tiếng khóc dấm dứt, tức tưởi. Đôi khi con đực sướng quá, oằn loại nửa thân người trên. Nhanh, nhanh nữa, ta hết đau rồi. Nhanh, nhanh nữa, ta hết đau rồi. Ôi giời, ta hết đau rồi. Tò mò quá, tôi căng mắt nhìn xuyên ánh trăng suông đổ xuống không gian rừng mờ ảo. Thân nhiệt tôi cũng bừng nóng bất chợt. Tiếng gọi ở đâu đó xa xăm đánh thức con đực đã ngủ quên trong tôi và cảm thấy lòng dạo dực, hướng tình cuồn cuộn. Tôi gồng sức dai 19, nghiến răng, bậm môi để khỏi chu lên những tiếng ặc ặc. Không kìm giữ được, tôi đành để dòng nham thạch nóng hổi phụt ra sau những kìm nén tức thở. Một đám quần lót ướt đẫm và nhơm nhớp dính ở đùi ở háng. Khoảnh khắc sướng mê mẩn qua đi là cảm giác khoan khoái. Rồi tiếp đến là cảm giác hụt hẫng, người nhẹ bẫng không bay lên rời mà đang rơi xuống vực. Tôi phát hiện thêm một điều bí mật chưa bao giờ thấy ở bọn tàn quân áo đen. Đối với con người, tất cả đều có thể xảy ra mọi chuyện, dù là sắc tộc nào, dù là người thường hay lính chiến ngoài mặt trận, hay lính lạc vào nơi hoang dã. Trong đêm trăng xuông lạc rừng, viên chỉ huy vừa bắt đứa con gái thuộc quyền kích dâm mình để làm gì? Một trò kiềm chế cơn đau, một cơn hứng tình bất chợt, một thỏa mãn thú tính của kẻ tàn phế vẫn còn uy quyền. Chịu, khi ấy tôi vẫn chưa nghĩ ra, dù đang rất tò mò và mang tâm trạng ngượng nghịu của thằng giai 19 tuổi. Có người. Đột nhiên, cô y tá câm ngừng tay và nói rõ thành lời. Tiếng kêu đủ để cả bọn nghe. Viên chỉ huy giật bắn mình. Lẽ ra phải hơi ưỡn gồng cái thân thương tật kéo cặp quần lên khỏi mông thì gã vội ngóc cao đầu nghe ngóng. Cái lìn gà vẫn chĩa thẳng lên bầu trời trăng xuông, trong khi cô gái câm đã rời chỗ, đang bò nhanh đến lay lay vai đánh thức tên lính áo đen dậy. Thật lạ, chỉ vài giây sau, cô y tá câm đã trở lại trạng thái u ơ, nói không rõ lời. Tên lính áo đen dụi mắt, rồi giật thụt chộp lấy khẩu súng. Viên chỉ huy lau bầu như ma đói. Chịu, không biết gã nói gì. Tỉnh táo hẳn, tên lính áo đen nghiêng ngoái đầu quan sát. Nó thu mình theo kiểu lính trinh sát đi rừng. Mắt căng ra, rồi đùi xoay tròng như mắt cú vọ nhìn xuyên màn đêm. Tôi cũng thu mình vào sát gốc cây, sợ hãi, dơ dẫm, thì bỗng nhớ hai cổ tay đã bị trói bằng một sợi dây rừng. Viên chỉ huy tàn quân Pol Pot đã thoát hẳn phút thăng đồng lên thiên đường. Cũng biến thành con cáo già, râu bạc tinh xanh, ngón tay trỏ đặt vào vòng cò khẩu K-54. Tên lính áo đen càu nhàu, giầu cái mỏ, chửi cô gái cầm. Nhìn thấy con thú hay thằng đua nào đang bám theo thì nói mẹ nó ra đi. Cứ ngô ngọc u ơ thì thằng chó nào biết được. Cô gái cầm vẫn chưa hết hoảng sợ. Nỗi lo hiện rõ từng hành động cử chỉ. Tôi thầm thủi nghĩ, đàn bà, con gái, đôi khi quang quác như gà mái mẹ, thấy diều hâu liệng trên trời. Cũng có lúc thủ thỉ thầm thì hoặc ngu ngơ. Tâm lý đàn bà có thể thần hồn nát thần tính, bởi cái bóng bất kỳ cũng nghĩ là kẻ thù đang rình rập. Đã vào tận cái nơi thâm sơn cùng cốc này rồi, thì chỉ có vượn tinh tinh với con cọp mép trắng cô độc lúc nãy, và lũ điên chúng mày, chứ người ngợm có chăng là quân áo xanh bọn tao. Nhưng nếu là lính tình nguyện Việt Nam, thì lửa đạn đã đốt chúng mày thành than lâu rồi. Yên tâm mà ngủ. Tất cả lại chìm vào giấc ngủ mê mệt. Tôi cũng quá mệt, nhưng lo mà không ngủ nổi. Trong đầu cứ nung nấu bao nhiêu lần đắn đo, trốn hay không trốn. Và nếu trốn thì tôi sẽ phải làm gì để tồn tại ở nơi hoang dã? Còn chịu thân phận tù binh thì phải đối mặt với bọn lính áo đen này ra sao? Tên lính áo đen ngáy to quá, cứ như con bò mộng đang kéo cày thở ồ ồ. Thế nhưng cứ chạm gần đến người nó mà xem, như mãnh thú bắt hơi lạ và chồm dậy. Một báng súng vung lên, một đường lê sọc tới. Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi biết cái thân tôi, lính học trò, không phải đối thủ của tên lính áo đen hộ pháp, lính trinh sát tầm tã trận mạc. Kinh nhất là gương mặt có cái sẹo lõm, má tối om, gớm ghiếc của nó, nhìn phát tờn đến giả. Tôi chẳng hiểu vì sao nó lại mang gương mặt kỳ dị như thế. Viên chỉ huy lùn lại càng không phải võ sĩ để tôi so găng. Đạn đã lên nòng súng, hắn có thể bắn tôi bất cứ lúc nào. Nhưng bắn không dễ, bởi lấy ai khiêng hắn? Hắn đã cứu mạng sống tôi một lần, thoát khỏi lưỡi xẻng kinh hoàng của tên lính áo đen mặt đầy hắc ám. Bây giờ, nếu hắn bắn, thì phải nhắm lúc tôi bỏ chạy hay sinh tử đối mặt. Tất nhiên, lúc này nếu được cởi trói, tôi cũng chưa thể giết hắn. Một bước, hai bước. Ôi, phải chín bước, tôi mới đến sát viên chỉ huy tàn quân Pol Pot. Con cáo giả ấy đã kịp tỉnh dậy, và nã đạn trước khi tôi tiệm cận hắn. Nghĩ mông lung và đầu óc tôi lại trôi vào khoảng rừng hoang tăm tối. Trốn thoát bọn tàn quân này, tôi sẽ chui vào một bụi rậm. Cứ nằm lì đó vài ba ngày, chờ bọn tàn quân Pol Pot đã tươi đói khát đi xa, rồi mới lóc ngóc chui ra. Không, tôi sẽ đi ngược lại con đường bọn quỷ sứ này đi. Chúng đi về phía biên giới Thái Lan. Tôi sẽ đi vào trong lòng bồn địa Campuchia. Đói, khát, thú dữ. Ôi, còn những thứ gì trên đường tôi tìm về nước Việt nữa nhỉ? Có người. Tiếng cô gái cầm bật lên thành lời và kèm theo tiếng lách cách của cái hãm dây đeo va vào băng đạn, báng súng. Cả bọn lại bật dậy giữa lúc cơn ngủ mê mệt vừa đến. Tôi nhìn thấy cô y tá Câm đang rúm người lại như con ốc thu mình vào trong vỏ và lăn sát bên bụi rậm. Ngái ngủ biến mất hoàn toàn, chỉ còn nỗi lo sợ và hoang mang. Tôi nghĩ, hay là thằng quân Kiều, cái thằng bỏ chạy khi trận đánh đang diễn ra ác liệt và đã nhìn thấy trước sự thất bại, sự hủy diệt. Lúc này, quân Kiều đang bám sát bọn tàn quân Pol Pot và tôi chăng? Sao nó không ra tay, hiệp sức cùng tôi? Hai thằng, dù tôi bị trói, nhưng chân vẫn đá được. Cộng với quân Kiều, chắc sẽ hạ được tên lính áo đen. Viên chỉ huy dù có súng, nhưng bị thương nằm một chỗ thì làm gì được nhau? Còn cô y tá Câm là ngữ đàn bà con gái, không đáng chấp. Tuy nhiên, phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán. Tôi vẫn mong sau tiếng kêu thảng thốt của cô gái Câm có người là tôi nhìn thấy bóng sáng quân Kiều giật giờ như ma đói. Nghĩ thế, song tôi vẫn sẽ sàng thu mình ẩn nấp theo bản năng tự vệ. Biết đâu lại là một tên tàn quân Pol Pot đang thoát ẩn thoát hiện, bám theo đồng bọn và ủ mưu làm chuyện gì đó bí ẩn khủng khiếp. Trực giác bách bảo tôi phải cảnh giác. Viên chỉ huy ép sát người xuống đất, vươn cổ, đưa cái đầu ra nhìn như con cú vọ tìm kiếm xác chết. Không, gã là loại kỳ nhông thì đúng hơn. Kỳ nhông thay màu đổi dạng và đáng đánh lừa đối thủ săn mồi. Tên lính áo đen thì dò dẫm, bò tìm chỗ nghiêng ngó cảnh giới. Tôi có cảm giác nó là loài rắn lục đang rẽ lá phát hiện con mồi. Tất nhiên, tôi cũng ép sát vào gốc cây và nín thở. Vẫn yên ắng, tĩnh như không một tiếng động. Tên lính áo đen gắt gỏng. Con Cầm, mày cứ hốt hoảng kêu có người mà chả thấy thằng chó nào. Cứ thế này, chúng tao ngủ thế đéo nào được. Giọng viên chỉ huy giáo hoành như chưa bao giờ ngái ngủ bảo. Có dễ con bé này, thần hồn nát thần tính. Tên lính áo đen làu bàu, nói cái gì đó rồi bảo Sally. Con Cầm, mày đi ngủ, đến phiên tao gác, tao xem có thằng chó nào không. Cô gái Cầm vẫn nhăn nhó mặt, tay chỉ trỏ về phía lùm cây và miệng u ơ diễn đạt không nổi ý muốn nói của mình. Thật tội nghiệp, trăng mờ mờ, gió nhẹ vừa đủ lay lay lá cây. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây dầu thao thức. Cô y tá Câm ngoẹo đầu ngủ được ngay, chắc mệt mỏi, đã đánh quỵ sức lực nàng ta rồi. Chẳng hiểu khi nãy làm cái việc mơn trớn kích dục viên chỉ huy, nàng có cảm xúc thích thú, mê mẩn sướng gì không, hay bẽ bàng như bị tra tấn. Thịt ra ai cũng là người, nhìn nàng ta như một cây non bị bão, thiểu não, tội nghiệp quá. Mồm miệng u ơ thế mà phải ra trận, rồi đột ngột rơi vào giữa đám con được thất trận như hổ báo đói khát. Tôi nghĩ thầm, chiến tranh lôi cả đàn bà cầm súng. Nếu không thời chiến thì nàng ta đã ở nhà đẻ một bầy con, nuôi chúng nó lớn lên, rồi hành nghề bác sĩ, kỹ sư. Đàn bà đi đánh nhau rồi, tịt đẻ cho mà xem. Khốn nạn chưa? Có bóng người như bóng ma. Lúc này thì tôi cũng nhận ra, chứ không chỉ mình cô gái Câm lúc ban nãy. Cái bóng người lướt qua mắt tôi chỉ vài giây. Cứ như Robinson hiện thực và lãng mạn, đi dưới đêm trăng ngoài hoang đảo ma mị mà tôi đã từng đọc thời trẻ thơ. Hay là ma lai, hoặc là một con vượn đói ăn, hay là hồn ma của đồng đội tôi đang lẩn khuất bay theo. Tôi lại nghĩ đến thằng quân Kiều bỏ chạy khi trận đánh đang vào hồi gay go. Quân ơi, hay là mày đấy? Có phải mày vẫn đang sống và bị rừng bùa vây chẳng tìm được lối thoát ra đường lớn? Đói khát quá, phải bám theo bọn này không? vẫn ở trạng thái thần hồn nát thần tính. Ngồi dưới tán cây dầu, tôi phấp phỏng lo sợ. Cái bóng người cứ lởn vởn xa gần trong đầu. Cứ y như thời nhỏ, chiều áp Tết, mẹ chở tôi xuống nghĩa trang Văn Điển, viếng mộ bà nội. Mênh mông, hoang vắng, khói hương bay trong gió bấc khan lạnh. Tôi nép vào hông mẹ, tưởng tượng những bóng ma lởn vởn ẩn hiện ở gốc cây xà cừ cổ thụ, sợ nghền cả tóc gáy. Tên lính áo đen bò nhẹ về chỗ tiếng động vừa dứt, mũi súng hướng về phía trước. Lính trinh sát như thằng này thì ngón tay trỏ đã đặt vào vòng cò rồi. Tịch như không, chỉ một màn đêm huyền bí đang bị ánh trăng đục mờ phủ xuống, làm cho màu tối bạc ra. Tên lính áo đen thoát trở lại chỗ cũ, cũng nhanh như bóng ma lướt qua bóng những lùm cây tăm tối. Viên chỉ huy nằm co quắp như một cái thây ma đang bốc mùi. Cô gái Câm úp mặt lên đầu gối như đứa bé ngồi trong bào thai. Lòng thòng buông xuống trước mặt như cái xăm xe đạp treo đổ dài xuống dưới. Không, những đoạn ruột treo lủng lẳng trên các cành cây thì đúng hơn. Ruột người bóng nhẫy không dính một chút máu tươi, cứ treo đu đưa theo từng nhịp gió thổi. Và cái đầu người đàn bà có gương mặt bí hiểm, tóc búi một đống sau gáy, kéo theo cả chùm nội tạng tim gan phèo phổi và ruột già lòng thòng cứ nhăn nhoắt truyền từ cành cây nọ sang cành cây kia, rồi dừng lại, nhai các đoạn ruột dính máu tươi rau ráu. Ôi, tôi thẳng thốt. Ma Lai, Ma Lai. Tiếng kêu hốt hoảng trong đêm khua đám tàn quân Pol Pot thức dậy. Vẫn mê mị, tôi chỉ hai bàn tay đang bị trói dịt vào nhau lên các vỏm lá. Ma Lai, Ma Lai. Lốp bốp, rộn dịch, lách cách. Cả bọn nháo nhác cùng lắp bắp miệng kêu. Ma Lai, Ma Lai. Súng cầm tay, ngón trỏ đặt vào vòng cò sẵn sàng nhả đạn. Cả đám tàn quân Pol Pot trố mắt dòm lên các vòm cây đen sẫm theo tay tôi chỉ. Tên lính áo đen và cô y tá Câm đều bước giật lùi lại. Ma Lai thật, đung đưa những đoạn ruột người lẫn ruột trâu bò dài thõng thượt. Một đứa hoảng loạn, cả bọn hoảng loạn. Cứ thế này thì điên cả lũ, chả cần đánh đấm, thanh toán, tiêu diệt nhau, cũng đi tòi hết. Bỗng dưng chẳng chờ ai bảo, viên chỉ huy lùn xanh ma chiếu vọt đèn ba bin Trung Quốc lên vòng cây đen sẫm. Loang loáng vệt sáng, quét đi quét lại. Mẹ kiếp, là những quả đậu dài dài như đòn gánh đang treo lõng thõng, đưa đưa và lật lật khi mỗi nhịp gió giật nhẹ. Cả bọn thở phào. Mẹ thằng Duon, mày làm bố hết cả hồn. Vẫn cái giọng xung khí nạt nộ của tên lính áo đen có thân hình to kềnh càng. Tôi hơi bẽ bàng trong thầm lặng. Có phải thằng đếch nào cũng cú cáo từng trải như lính cũ ở chiến trường đâu? Không ngờ, chính tôi lại là kẻ yếu bóng vía, bị câu chuyện Ma Lai bắt hồn vía đầu tiên. Nam Sari, 30 tuổi, lính bắn AK, quê ở Angnum, tỉnh Kandan, vào bộ đội Pol Pot tháng 2 năm 1975, khai rằng chúng tôi ở trong rừng bị đói, ngày 25, bọn chỉ huy bỏ chạy hết, bỏ mặc chúng tôi rất sợ, lùi về rừng sâu. Tôi nhịn đói 2 ngày liền, chỉ hái lá bậy bạ nhai. Lại nghe loa, sắp tối, tôi giơ tay hàng. Bố tôi trước kia làm thuê, trèo hái quả thốt nốt. Nay vào công xã, gia đình cực khổ lắm. Báo Quân đội Nhân dân ngày 2 tháng 1 năm 1979. Sáng bành. Đêm đầu tiên, Tùng rơi vào tay bọn áo đen trong hỗn độn tâm trạng đã qua. Một đêm dài hơn thế kỷ, không chỉ ông lớn đau đớn rên rỉ, mà mỗi đứa một tâm trạng, một mộng mị, hoảng loạn, ám ảnh, hãi hùng khác nhau. Ông lớn nhăn mặt, chỉ qua một đêm mà mắt đã lỗ hoắm. Gã lính áo đen vươn vai đứng lên uể oải. Cô y tá Câm thức dậy từ lúc nào, đang ngồi bó gối, mắt dõi nhìn về một điểm vô định phía xa xăm. Cứ y như hình ảnh cô quỳ ngồi tội nghiệp bên ông lớn và miễn cưỡng làm cái việc mơn trớn con đực chưa bao giờ hiện ra. Cứ y như tiếng khóc dấm dứt bẽ bàng của con cái yếu đuối lúc nửa đêm dưới ánh trăng suông chỉ có trong giấc mơ của Tùng. Rừng hoang rùng rùng sức sống, ánh nắng ban mai chiếu xiên xiên qua kẽ lá, những giọt sương nặng trĩu chưa muốn lìa cành bắt sáng long lanh như hạt cườm. rừng nháo nhác tiếng chim chích chòe cãi nhau, tiếng công gù gù đâu đó xa xăm. Bình minh đẹp lạ lùng, cứ y như chiến tranh ở đâu đó, xa xăm mờ mịt, chứ không hề bén mảng đến khu rừng xanh hoang dã này. Bắt đầu một ngày mới, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên, Tùng ngước nhìn lên vòng cây xanh lá, dây leo quấn quýt. Những quả xanh dài lõng thõng buông như sắp sửa rơi xuống đất. Thì ra, loại đậu dài như đòn gánh, nhìn rõ mồn một chứ không ẩn hiện trong ánh đèn pin loang loáng như hồi đêm nữa. Các sợi dây quăn quăn nhỏ dài vừa lìa khỏi dây leo bay dịu dàng uyển chuyển như sợi tóc rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Dùng cả mình. Đậu đòn gánh mà Tùng cứ nghĩ là ruột non, ruột giả ma lai. Ma lai, ôi trời, lại ma lai. Cô y tá Câm bước lại chỗ ông lớn, xem xét vết thương. Đầu cô khẽ lắc lắc và đôi mắt đen lộ rõ nỗi âu lo. Bỗng dưng bắt gặp ánh nhìn của cô gái, ông lớn cụp mắt xuống. Chẳng hỏi thì y cũng biết cái chân đã bị nhiễm trùng, đang phù nề to như chân voi và đau tức, phải mở băng ra. Cô y tá Câm lấy dao găm lóc một mảnh vỏ tươi cây gạo, thêm nắm lá núc nát tươi nữa, dùng cán dao dãi nhỏ đắp vào chỗ cẳng chân chỉ huy bị gãy và băng nẹp cố định để phòng viêm nhiễm. Một chốc, ông lớn đau kêu ời ời. Cô y tá Câm đành phải nới các nút buộc đang bị căng vì cái chân bị thương của y sưng đỏ, hằn in cả vết thanh nẹp cố định. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của tác giả Sương Nguyệt Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.